Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được nhà báo Bùi Tín cùng tham gia cuộc hội luận. Nhà báo Bùi Tín, 89 tuổi, hiện đang sống tại Pháp, là một nhà báo tự do và chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức ở trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương Tổ quốc. Kính thưa nhà báo Bùi Tín, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa ông.
Vâng, tôi xin gửi lời chào tất cả các bạn nghe đài của Đài Sài Gòn.
Vâng, thưa nhà báo, năm nay ông 89 tuổi, tức là cũng đã cỡ 90 tuổi rồi. Thế thì tình trạng sức khỏe của ông hiện nay thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn ông. Sức khỏe tôi cũng bình thường. Tất nhiên là tuổi cao thì sức nó cũng yếu, đi lại cũng khó khăn.
Nhưng mà
làm việc bình thường.
Vâng, chúng tôi vẫn thường đọc những cái bài viết của nhà báo ở trên cái trang web của đài VOA và xem ra cứ chừng 1-2 tuần lại có một cái bài của ông. Như vậy thì chứng tỏ là cái sức viết của ông cũng còn, mặc dù là tuổi cũng đã cao như vậy, nhưng mà viết vẫn còn rất là sâu sắc đó, thưa ông. Vâng, kính thưa quý thính giả và nhà báo Bùi Tín, chỉ còn có 3 ngày nữa là đến ngày 30 tháng 4, là ngày mà người Việt Nam yêu nước gọi là ngày quốc hận, tức là ngày cả nước bày tỏ nỗi buồn và lòng uất hận về việc chế độ Cộng sản miền Bắc đã chiến thắng cái chế độ tự do dân chủ tại miền Nam Việt Nam và áp đặt một cái chế độ độc tài toàn trị lên toàn đất nước, khởi đầu cho một cái giai đoạn hết sức là tang thương, đất nước tụt hậu và suy thoái mọi mặt. Vâng, và cũng buồn và uất hận vì đồng minh Hoa Kỳ đã phản bội và bỏ rơi. Kính thưa nhà báo Bùi Tín, ông cũng là một nhân chứng lịch sử quan trọng tham dự vào cái biến cố đau buồn này. Chúng tôi đều biết rằng ông đã nhận ra cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một cái tai họa rất lớn cho cả dân tộc nói chung và cho miền Nam Việt Nam nói riêng. Chúng tôi rất là cảm phục ông về cái sự phản tỉnh này, nhất là ông đã đứng vào cái hàng ngũ đấu tranh cho tự do dân chủ, chống lại cái chế độ độc tài toàn trị. Nhưng mà thưa ông, vào cái thời điểm đó thì ông vẫn còn đứng ở trong hàng ngũ của Cộng sản miền Bắc. Xin ông cho biết là vào những cái ngày biến cố này xảy ra đó thì ông đang ở đâu? Và ông đã phải đóng cái vai trò gì trong cái biến cố này, thưa ông?
Vâng, chuyện này là chuyện lịch sử đã 41 năm. Tôi nhớ lại thì ngày hôm nay đó, hồi đó là tôi đang ở phía Bắc Sài Gòn, đang nghỉ chân ở một cái rừng cao su để mà đi cùng với một cái sư đoàn cuối cùng tiến công vào Sài Gòn.
Dạ vâng. Thế nhưng mà sau đó thì sao ạ? Chờ vào chính cái ngày 30 tháng 4 thì ông có vai trò gì?
Ngày 30 tháng 4 thì tôi vào với cái mũi tấn công và Dinh Độc Lập. Thì là quá trưa thì là vào được đến vào trong Dinh Độc Lập thì có một đơn vị quân đội nhân dân đã chiếm ở đó rồi. Thế thì nhiệm vụ của tôi là nhà báo. Trách nhiệm của tôi là phải ghi nhanh để mà gửi ra cho báo Nhân dân và báo Quân đội Nhân dân và Đài Phát thanh ở Hà Nội tường thuật lại cái buổi mà gọi là Quân đội Nhân dân là nhập vào cái thành phố Sài Gòn là cái thành phố lớn nhất của cả nước lúc bây giờ.
Dạ vâng. Thế lúc đó thì cái cảm tưởng của ông như thế nào khi mà cái chế độ tự do của miền Nam Việt Nam bị bức tử, khi mà ông bước chân vào trong cái Dinh Độc Lập để mà cùng với lại cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam tiếp thu hay là nhận cái quyền lực do ông Dương Văn Minh ông ấy trao lại, thưa ông.
Vâng, lúc bây giờ thì lấy danh nghĩa là của quân đội nhân dân miền Bắc. Lúc bây giờ tôi rất thấy là phấn khởi. Phấn khởi là quan trọng nhất là cuộc chiến tranh lâu dài là sắp sửa chấm dứt.
Vâng, cuộc chiến tranh lâu dài và đã phải hy sinh rất là nhiều xương máu của cả đôi bên thì đã chấm dứt. Thì cái đấy chắc chắn là cái niềm vui đó thì cũng rất là dễ thông cảm thôi, nhất là đối với những cái người đã từng tham gia, đã ở miền Bắc và đã từng tham gia vào cái cuộc chiến này. Họ đã phải hy sinh quá nhiều xương máu, và có thể nói là như trường hợp của ông đó, thế thì cũng như là rất là nhiều người bộ đội tham gia vào trong cái cuộc chiến đấu chống lại miền Nam đó, thế thì ông và những cái người đó là tự nguyện hay là bị ép buộc phải đi chiến đấu, thưa ông? Alo. Alo. Chúng tôi không biết cái đường dây của chúng tôi đang tự động bị ngắt. Vâng, xin lỗi quý thính giả. Chúng tôi đang cố gắng nối lại đường dây. Kính thưa quý thính giả, phải nói rằng là những cái người mà từ miền Bắc vô đó thì cũng có những cái người họ tự nguyện họ vô, nhưng mà cũng phải nói là hầu hết những cái chiến binh Việt Cộng đi vào miền Nam này đó là bị ép buộc. Nếu mà không đi vào miền Nam, không vào chiến đấu đó thì gia đình sẽ bị cúp lương thực, rồi sẽ bị phiền phức nhiều chuyện lắm, và họ sẽ làm cho những cái người chung quanh đó miệt thị hay là tỏ ra khinh thường những cái gia đình mà có con mà không chịu đi vào miền Nam Việt Nam để mà chiến đấu. Mà như chúng ta đều biết đó, đi vào miền Nam để mà chiến đấu đó thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất đó là có nhiều người họ thấy rằng có anh em của họ, nhiều khi cha mẹ của họ hay là những người ruột thịt của họ ở miền Nam, và cũng có thể là ở trong hàng ngũ của quân đội miền Nam Việt Nam, mà bây giờ thì phải đi vô để mà chiến đấu, có khi giết chính những cái người anh em của mình. Thì rất nhiều người, và có thể nói là đa số, đều không có muốn chấp nhận cái đi vào miền Nam. Nhưng mà họ bị ép buộc và không thể nào mà cưỡng lại được. Vâng, kính thưa quý vị, cho tới bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa nối lại đường dây với nhà báo Bùi Tín. Chúng tôi đang cố gắng nối lại. Vâng. Riêng nhà báo Bùi Tín thì chúng tôi cũng không biết là ông là cái người bị thúc đẩy vô hay là ông tự nguyện vô. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng ông ta đã quay ngược lại 180 độ. Tức là ông ta đã trở thành một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ. Và có thể nói là ông ta lật ngược lại. Nói ông ta là cái người ở trong chăn và biết rõ trong cái chăn đó có những cái rận như thế nào. Chúng tôi đã nối lại được đường dây với nhà báo Bùi Tín. Vâng, thưa nhà báo, cái câu hỏi vừa rồi chúng tôi vừa mới hỏi đó là khi mà vào trong miền Nam để mà đấu tranh đó, thế thì ông tự nguyện vào trong miền Nam hay là ông bị cộng sản chế độ miền Bắc bắt buộc ông phải vào chiến đấu thưa ông?
Vâng, lúc bây giờ thì tôi làm việc ở Báo Nhân Dân, thế thì trong ban biên tập, phó tổng biên tập thì là họ cử tôi vào. Thế thì lúc với tôi là sĩ quan của quân đội và tôi cũng là phó tổng biên tập của Báo Quân đội Nhân Dân, cho nên lưới danh nghĩa đó thì là tôi làm cái nhiệm vụ và vào miền Nam. Và lúc ấy thì rất phấn khởi là nghĩ rằng là cuộc chiến tranh thì thấy là cuộc nội chiến là sắp sửa chấm dứt và đất nước sẽ thống nhất và có hòa bình, thì đây là một cái điều mà quan trọng nhất và vui sướng nhất lúc bây giờ.
Vâng, thế hồi trước thì ông nghĩ như vậy, nhưng mà còn bây giờ sau 41 năm chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ đó, thế thì ông nghĩ như thế nào về cái ngày 30 tháng 4 năm 75? Ông có đồng ý với lại rất là nhiều người Việt, nhất là những cái người Việt tị nạn cộng sản, gọi đó là ngày quốc hận hay không thưa ông?
Vâng, tôi nghĩ rằng là ở miền Nam mà gọi là ngày quốc hận thì cũng có lý của họ, và tôi thấy là đây cũng có cái lý lẽ vững chắc. Thế là trải qua 41 năm suy nghĩ về cái sự kiện lịch sử này đó, thì qua những cái diễn biến về sau thì càng ngày tôi càng nhận ra một sự thật. Cái sự thật này tất nhiên là rất là éo le đối với những người đảng viên cộng sản. Nhưng hiện nay tôi đã là ly khai khỏi đảng cộng sản từ 26 năm. Cho nên tôi nhận ra được rất nhiều điều mới mẻ khác trước. Cái điều mà mới mẻ sâu sắc khác trước ấy, là tôi nhận ra rằng là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đó, dù có những cái khiếm khuyết lúc bây giờ, như là cũng có một ít tham nhũng, như là có cái bệnh gia đình chi, nhưng mà so với chế độ cộng sản ở miền Bắc đó, thì nó vẫn còn khá hơn, tốt đẹp hơn, ưu việt hơn. Do đó mà một cái điều đáng tiếc là một cái chế độ độc tài, có thể nói là phản dân chủ, phản dân tộc, lại thắng một cái nửa nước, và nửa nước đó ở miền Nam thì có một chế độ dân chủ tuy là còn có khiếm khuyết nhưng mà rõ ràng là tiến bộ hơn. Thế thì do đó mà 41 năm vừa qua đó là một cái thời gian trôi qua rất là đáng tiếc, là đất nước là không được xây dựng phồn vinh, không có hoàn toàn cái độc lập chính thức, còn bị cái bệnh chướng ngục Xé Bắc nó uy hiếp, nó chiếm biển chiếm đất, thế và đảng cộng sản để tiếp sức cho chúng nó, và không còn dương cao cái lá cờ độc lập như tôi nghĩ như trước nữa. Thì đó, do đó mà đây là một cái điểm cay đắng, nhưng mà đây là một sự thật phải chấp nhận để mà cả nước là cùng sức đấu tranh để mà xây dựng một cái chế độ dân chủ thực sự và hòa nhập với cái thế giới dân chủ văn minh hiện nay.
Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, ông nhờ có một cái lần đi qua Pháp và ông đã ở lại để mà xin tị nạn ở đó. Nhưng mà giả sử như ông không có cái điều kiện để mà ra Pháp, ra ngoài đó, mà ông vẫn ở lại trong nước đó, thế thì liệu ông có thể giác ngộ được, có thể nhận ra được cái sự thật như hiện nay không, về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là chế độ Cộng sản Việt Nam trên thế giới thưa ông?
Vâng, tôi nhận ra cái sự thật này ngay từ 41 năm, nhưng mà không phải nhận ra ngay lập tức. Và dần dần cho đến năm 1989 đó, khi mà bức tường Berlin sụp đổ, thì là tôi ngộ ra rất rõ về cái chế độ cộng sản là một chế độ không phải ưu việt, là một chế độ lạc hậu, là một chế độ xấu xa, vì là nó là cái độc quyền, cái chuyên chính của một cái đảng, không phải là cái của dân tộc. thì càng ngày tôi càng nhận ra là bây giờ thì tôi đã không còn là người cộng sản. Từ 26 năm nay là tôi tham gia cuộc đấu tranh tới cùng với đồng bào cả nước để xây dựng một cái chế độ dân chủ thật sự.
Vâng, như vậy tức là ông đã nhận ra được cái bộ mặt thật của chế độ cộng sản Việt Nam từ khi mà còn ở trong nước, và cũng chính là vì như vậy đó mà ông đã
xin giới thiệu Chameleon Healthcare.
Khi mà có điều kiện để mà qua Pháp thì ông đã xin ở lại tị nạn luôn. Vâng. Thưa ông, sau khi mà ông xin tị nạn tại hải ngoại đó thì có một cái thời gian ông vẫn cho rằng cái ông Hồ Chí Minh là một người yêu nước. Nhưng mà về sau, nhất là bây giờ đó, thì ông không còn nghĩ như vậy. Xin ông cho biết là có bao giờ ông được tiếp xúc cá nhân với lại ông Hồ Chí Minh hay không? Và những cái cảm tưởng tốt đẹp của ông về Hồ Chí Minh trước đây đó là do đâu? Là do cái sự giả dối quá khéo léo của ông Hồ, hay là do cái sự nhồi sọ của bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
Về cái nhân vật Hồ Chí Minh đó, thì càng ngày tôi càng nhận rõ ra, và nhất là khi ra nước ngoài đó, được sang Moscow ở Bạc Tư Khoa có được một số tài liệu và trao đổi một số nhà báo Nga, thế rồi sang Pháp đã có được một cái kho tài liệu rất lớn của tình báo Pháp và của Bộ Ngoại giao Pháp, thế rồi sang Anh thì cũng có là nghiên cứu được ở thư viện Anh và ở một số tài liệu là khá được tuyệt mật lúc bây giờ của là tổ chức tình báo Anh. Thế rồi nhất là sang Mỹ, cả những cái tài liệu rất lớn về các mối quan hệ Việt Mỹ từ cái thời ông Truman cho đến sau này. Thế thì càng ngày tôi càng nhận ra là ông Hồ Chí Minh đó là không phải là người yêu nước. Ông là không phải là người ái quốc đâu. Ông là người yêu nước Nga và yêu nước Tàu, chứ ông không phải là người yêu nước Việt Nam. Bởi ông đã theo một cái học thuyết ngoại lai của Marx Lenin, và ngay trước khi chết thì ông cũng chỉ mong là khi chết là trở về cùng với Marx Lenin, chứ không phải là về cùng với các vị anh hùng của Việt Nam. Cho nên đây là một điều đáng tiếc, là ông là người mà đã đem về một cái học thuyết sai lầm và ứng dụng trong thời kỳ ông cầm quyền một thời gian dài cái chủ trương bạo lực, thì ông nhận một phần trách nhiệm là đã tạo nên cuộc chiến tranh Việt Pháp, và nhất là sau này cuộc chiến tranh Bắc Nam, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, và đã làm cho hàng triệu thanh niên và cái sinh khí của dân tộc là hy sinh một cách vô ích trên chiến đường. Và cái đau đớn là chính những người anh em miền Bắc để tiêu diệt anh em của mình ở miền Nam. Và cái lỗi đó thì càng ngày tôi càng thấy rõ là cái lỗi của miền Bắc là chính. Bởi vì sau trong cái hội nghị Geneva là năm 54 đó, thì miền Bắc đã cam kết là tuyệt đối tôn trọng cái quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, và cam kết là không dùng vũ lực để giải phóng miền Nam, không dùng chiến tranh để giải phóng miền Nam. Thế thì chính là Đảng Cộng sản Đông Dương lúc trước và Đảng Lao động Việt Nam đã trà đạp lên cái điều hợp đã ký kết, đã vi phạm cái cam kết là tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, và đưa vũ lực, đưa quân đội vào để chiếm đóng, tức là tạo nên cái chiến tranh mà họ gọi là chiến tranh giải phóng. Thực sự đó, đây là cuộc chiến tranh chiếm đóng miền Nam.
Vâng, nhưng mà điều mà tôi muốn hỏi đó, đó là những cái cảm tưởng tốt đẹp của ông về ông Hồ Chí Minh đó trước đây chứ không phải là bây giờ, thì nó xuất phát từ đâu? do những cái cuộc tiếp xúc với lại ông Hồ Chí Minh, hay là do cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản mà ông nghĩ rằng ông Hồ Chí Minh là một người yêu nước, thưa ông?
Trong thời gian ở trong nước và trong quân đội đó, thì có thể nói là cái bộ máy tuyên truyền họ làm việc suốt ngày suốt đêm, loa với đài ra giả từ là mờ sáng cho đến đêm khuya. Thế thì tất cả cái luận điều đó là đề cao quan trọng nhất là cái sùng bái cá nhân. Họ xuyên tạc cái lịch sử, họ tô vẽ ông Hồ Chí Minh như là một lãnh tụ sáng suốt nhất, tốt đẹp nhất, đạo đức nhất. Thế nhưng mà tất cả những cái đó là dần dần là đều bị lộ liễu hết. Thế ông, như tôi nói đó, ông không phải là người yêu nước, mà ông là người yêu nước Nga, yêu nước Tàu, yêu không phải cái lòng yêu nước mà yêu cái chủ nghĩa Mác Lênin ngoại lai. Thì tôi cũng có nhiều lần là nghe ông nói chuyện, khá nhiều lần là vào phủ chủ tịch những cái buổi là tiếp khách nước ngoài, như khi ông Lưu Thư Kỳ sang, khi ông Kosygin sang, là tôi có vào phủ chủ tịch để dự cái điều đó. Hay là những cuộc họp quốc hội, những cuộc họp là chính thức ông nói chuyện đó, thì tôi cũng được tham dự. Thế và cũng có vài lần có nói chuyện riêng, vì ông cũng có ghé qua gia đình tôi để thăm gia đình tôi. Thế và lúc bây giờ ông cụ tôi lại là chủ tịch quốc hội nữa. Thế và cũng có hai lần là tôi được gặp riêng ông ấy. Đó là khi năm 1957, ông Hồ Chí Minh vào thăm quân khu 4 ở Vinh và về thăm cái làng Kim Liên của ông ấy. Thế thì tôi được Bộ Tư lệnh của quân khu 4 đó giao cho là chuẩn bị cái bài nói chuyện cho ông ấy với bộ đội quân khu 4. Thế nên lúc bây giờ tôi là bộ tham mưu của Bộ Tư lệnh quân khu 4. Thế thì tôi cũng phải viết ra, phát thảo ra cái bài nói chuyện của ông ấy, tức là có ghi lên một ít cái thành tích của bộ đội quân khu 4, là giúp dân đi gặt như thế nào, giúp dân đắp đê như thế nào, giúp dân là sau cơn bão xây dựng nhà cửa trên đê thế nào. Thế thì trước khi ra nói chuyện ở sân vận động đó, thì tôi được gặp ông và tôi đưa cái bản chuẩn bị của tôi. Thì ông ấy cầm lại, ông ấy liếc nhìn hai trang. Thế thì ông ấy nói vui là chú cũng văn hay, chữ tốt nhỉ. Thế thì ông ấy gặp lại, ông bỏ vào túi. Thế thì sau này khi mà nói chuyện với bộ đội đó, thì ông có dở cái bài nói chuyện của tôi chuẩn bị đó. Ông nói ra những con số là bao nhiêu vạn lượt người chiến sĩ là đi gặt, bao nhiêu vạn là ngày công để mà đắp đê, thế là đi vận động nhân dân như thế nào. Thế thì đó là những cái buổi ngắn ngủi mà tôi cũng có tiếp xúc với ông ấy.
Vâng.
Khi ông về thăm làng Kim Liên thì tôi cũng đi theo để mà thấy ông ấy tiếp xúc với những cụ già cũ. Thì ông đi ra cái cửa sau để thăm cái lò rèn. Ông còn nhớ thời xưa có cái lò rèn cổ ở đó. Thế và ông cũng nhớ là đi vào nhà ông ấy cũ là đi vào theo cái mép đường bên trái, chứ không phải là cái đường nó mở ra hiện nay ở giữa. Thế là ông nhớ con đường cũ để ông đi men theo đó để vào nhà. Thế đó là một vài điều tôi nhớ lại về cái cuộc tiếp xúc đó.
Vâng, thưa ông, cái cuộc tiếp xúc đó là vào năm bao nhiêu? Tại vì hiện giờ đó thì có nhiều cái dư luận cho rằng là ông Hồ Chí Minh thật sự là đã chết từ năm 1932 ở một cái nhà tù Trung Quốc nào đó do cái bệnh ho lao hay là bị gì đó. Thế rồi là ông Mao Trạch Đông đã cử một cái người khác là Hồ Quang hay là Hồ Tập Trương gì đó, có cái gương mặt cũng giống như ông Hồ Chí Minh, vừa trở về thay thế ông Hồ Chí Minh và là một Hồ Chí Minh giả. Nhưng mà ông ta là gốc người Tàu. Thế thì cái cuộc tiếp xúc của của nhà báo, của ông đó, với ông Hồ Chí Minh đó, thì ông nhận định như thế nào về ông Hồ Chí Minh? Ông ta nói năng về tiếng Việt có bị vấp váp gì không? Ông ta có liệu qua đó mình có thể nhìn nhận thấy rằng ông ta là người Việt hay là người Tàu? Xin ông xác định dùm cho chúng tôi điều này.
Tôi nghĩ rằng là không có cái chuyện đó. Cái chuyện đó là một cái mưu đồ dựng lên của một cái nhóm tên là Hồ Tấn thì đấy là ở Hoa Nam gần đây mới dựng lên cái chuyện đó, bịa đặt ra cái chuyện đó để mà buộc chặt Việt Nam vào Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là đây là một cái trò rẻ tiền, cái trò chiến tranh tâm lý. Rồi lúc ấy tôi nghe rõ là ông ấy nói giọng là giọng Nghệ An, là cái giọng Kim Liên, cái giọng của Nghi Xuân, là cái giọng khác hẳn các cái nơi khác. Nó cũng là giọng Nghệ nhưng mà có những cái âm sắc nó khác. Cái thứ hai nữa là hàng vạn người Việt tiếp xúc với ông trước đó, từ năm 30 trước đó, rồi sau này, từ năm 45, là kể cả ông Nguyễn Hải Thân thì có nhận ra cái điều khác ở đâu. Do đó cho nên là, và thêm nữa thì chúng ta đều biết là cả cái bộ phận tình báo của quốc tế cộng sản, cả cái bộ tình báo của nước Anh là nổi tiếng lắm, cái intelligence service, rồi cái bộ máy tình báo của Pháp nữa, rồi cái bộ tình báo rất là tinh vi của Hoa Kỳ, đều không có một ai lên tiếng hoài nghi trước đây về cái chuyện đó cả. Cho nên tôi thấy là tôi luôn luôn tôn trọng sự thật. Cái điều này tôi đã nghĩ mãi, tôi trao đổi với rất nhiều bạn ở trong nước. Các bạn đã ở trong quân đội, đã từng gặp ông Hồ Chí Minh, thì cái chuyện đó không hề có. Nếu đó là sự thật thì tôi cũng muốn được thuyết phục, nhưng mà cái điều đó là không phải. Có một thời gian ông đóng vai là sĩ quan Trung Quốc là có thật. Nhưng mà lúc bây giờ là ông dùng tên là Hồ Quang, nhưng mà ông vẫn là ông Hồ Chí Minh, chứ không phải là một con người khác, con người sinh ra ở Đài Loan hay là ở Hải Nam, như là cái luận điệu của Trung Quốc.
Dạ vâng, bản thân tôi đó, cái người mà đang nói chuyện với ông đây đó, thì đánh giá rất là cao về những cái bài viết mang tính cách nhân chứng về cái bộ mặt thật giả dối, tàn bạo và phi nhân của cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Cho dẫu tôi có nói y hệt như ông, thì những cái lời tôi nói cũng chỉ là nghe lại từ những nhân chứng khác, nên nó không có tác dụng thuyết phục nhiều bằng những cái điều ông nói với lại tư cách nhân chứng. Chính vì thế những cái bài viết với tư cách nhân chứng của ông về tội ác Cộng sản đó thì phải nói là rất tác hại cho cái chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Vậy thì có bao giờ mà ông sợ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm cách ám hại ông hay không? Tại vì nếu mà họ muốn ám hại ông thì chắc cũng dễ thôi, phải không thưa ông?
Tất nhiên là tôi vẫn thân đoạn này thì cũng nguy hiểm, bởi vì thiệt hại cũng lớn. Tôi xa vợ, xa con, sống một mình, đời sống một mình và cao tuổi cũng khó khăn, nhưng mà tôi chấp nhận hết cả vì cái lòng yêu nước, yêu thương nhân dân, và nhận thấy cái điều gì đúng phải làm hết sức mình, tôi không được từ chối một gì cả. Do đó tôi rất yên lòng. Còn thì tất nhiên là trước đây chiến tranh còn nguy hiểm bao nhiêu tôi còn không sợ, tôi đi bao nhiêu chiến dịch tôi còn không sợ. Từ năm 45 cho đến năm 75, thế huống gì là bây giờ là tôi lại sống ở một cái nước dân chủ, và nước Pháp này là một nước có tổ chức rất là chặt chẽ. Những bộ ngoại giao Pháp cũng như là an ninh của Pháp cũng rất quan tâm là che chở cho tôi. Thế mà tôi rất yên lòng, bởi vì là khó mà họ có dám làm gì ở trên cái đất nước Pháp này. Nhưng mà tất nhiên vẫn giữ gìn cẩn thận. Và tôi nghĩ là tôi làm cái việc này là lược việc và chính nghĩa, việc sáng suốt, cái việc yêu nước. Tôi được thuyết phục nhiều người, kể cả những người mà được ra lệnh hãm hại tôi đó, thì tôi nghĩ là họ cũng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Tôi có cái ông già 90 tuổi rồi, gần đất xa rời rồi, xa gia đình rồi, thì ông chỉ còn có cống hiến một ít cho đất nước thôi, thì họ cũng không có ai nhớ làm cái chuyện gì khác cả.
Vâng. Thưa ông, trong một cái bài viết mới đây nhất của ông có nói tới cái vấn đề đó là tháng 5 sắp tới sẽ có một cái biến cố quan trọng đối với tình hình chính trị tại Việt Nam, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Obama sẽ ghé thăm Việt Nam. Thế thì thưa ông nghĩ gì về cái cuộc viếng thăm này? Liệu cái cuộc viếng thăm này có ích lợi gì cho cái vấn đề nhân quyền của dân tộc Việt Nam hay không, thưa nhà báo Bùi Tín?
Vâng. Tôi coi cái sự kiện tháng 5 này đó là một cái cơ hội, có thể nói là một cơ hội như năm có một. Nếu mà Bộ Chính trị hiện nay có 19 người đó và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mà bỏ qua cái cơ hội này tuột mất đó, là ông có một cái trách nhiệm đối với lịch sử rất là lớn. Bởi vì chưa bao giờ nước Việt ta đứng trước cái nguy cơ bị bọn bành trướng nó lấn lướt, nó xâm phạm nền độc lập một cách ngang nhiên như thế. Nó xây dựng những cái căn cứ quân sự ngay trước cửa ngõ ra, và nó xây dựng thành ra những cái doanh trại trại lớn, có dàn radar, có dàn tên lửa, có sân máy bay lớn rộng, và hiện nay đang có 16 chiếc máy bay tiêm kích lên xuống ngay trước cửa ngõ của đất nước ta. Trong khi đó thì Hoa Kỳ bắn tin và thực sự phái không biết bao nhiêu là phái viên trong hai năm nay, có thể nói là hàng mấy chục đoàn, toàn những đoàn cao cấp và những thượng nghị sĩ, những đại biểu, những dân biểu đấy, những bộ trưởng, những thứ trưởng của quốc phòng, của ngoại giao, của an ninh, của thương mại, đến để mà cố lôi kéo ta thuyết phục Bộ Chính trị, mời cả ông Nguyễn Phú Trọng ra tận Nhà Trắng để thuyết phục. Thế nhưng là hiện nay thì tôi nghĩ là Bộ Chính trị vẫn còn sợ tàu, và một cái nguyên nhân gì đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu, do là cái mật ước Thành Đô năm 1990 đó, nó là cái mật ước là bất bình đẳng quá đáng. Họ đã bán rẻ cái độc lập dân tộc, bán rẻ những cái bãi biển của ta, những cái quần đảo của ta, rồi những cái mật ước đó là hứa hẹn dành cho bọn bành trướng tất cả những cái khoản đầu tư béo bở nhất, những cái dự án lớn nhất về công nghiệp, về nhà máy điện, nhà máy hóa chất, về trồng rừng, về vôi xít, về giao thông vận tải vân vân, thì là nó lợi không biết bao nhiêu mặt kẻ. Thế thì bọn bành trướng Trung Quốc đó đã thủ lợi được về không biết bao nhiêu là đô la, bây giờ lợi ích bằng cái buôn bán bất bình đẳng, bằng cái thu lợi về lợi nhuận. Do đó mà chắc là có cái tin là nó đã bỏ lại một phần những cái lợi đó để mà đút lót cho các cái quan chức từ Bộ Chính trị đến Trung ương. Thế thì cái điều này không phải tôi nghĩ ra, mà mấy tháng trước đây ở ngay Paris này có một cuộc hội luận của rất đông các nhà Việt Nam học về Pháp, về Anh, và họ đã chung sức phân tích về tình hiện nay và nói rõ cái thái độ phụ thuộc của Bộ Chính trị hiện nay. Và theo những cái tin dò dỉ đó từ Trung Quốc đó, thì là những nhà học giả này đã cho rằng là Bắc Kinh đã bỏ ra một cái số tiền khổng lồ là 15 tỷ đô la để mà mua chuộc các quan chức trong Bộ Chính trị và Trung ương. Mỗi một Bộ Chính trị có thể là có cái giá trị là 1 triệu đô la, mỗi một ủy viên Trung ương có thể là 100.000 100.000 đô la. Ý là do cái đại sứ quán Trung Quốc ở đường Hoàng Diệu đó, đó là một cái cơ quan mà ủy viên Trung ương Bộ Chính trị ra vào hàng ngày, dùng không biết bao nhiêu là kiếm tiệc chơi bài mát rơm đó, bài bạch tuộc đó, thể thao với nhau. Thế thì đây có thể nói là họ đã quá đà, là có thể dùng cái chữ là bán nước. Thế thì tháng năm này đó là tổng thống Obama sang tận nơi, như vậy tức là cả ba đời tổng thống đều sang, và là bài học cũng thuyết phục, cố thuyết phục chính trị. Họ còn nói khéo là Hoa Kỳ cần đến Việt Nam cũng ngang như là Việt Nam cần đến Hoa Kỳ. Nhưng thật ra đó thì Việt Nam với Hoa Kỳ không phải là vấn đề gì quyết định, nó là một nước, một vùng, một khu vực cách xa đến nửa vòng trái đất. Nhưng mà ngược lại đó là cái quyền lợi dân tộc ta gắn bó với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ là một nước lớn, mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc để hòa giải với nhau, đến cái mức là một ông tướng đại trận với ông tướng thắng trận đó, là bắt tay nhau, ôm nhau. Thế là phía Bắc và phía Thắng là cho phép phía Nam được đem vũ khí về nhà, được đem ngựa về nhà để mà cày cấy, để mà khôi phục lại cái nền nông nghiệp của phía Nam. Thế và Hoa Kỳ cũng là nước trước đây đã coi Đức và Nhật Bản là hai cái kẻ thù không đội trời chung, thì dùng cả bao nguyên tử ở Nhật nữa. Thế mà nay để kết liên minh mấy chục năm nay thành ra cái liên minh mạnh nhất của thế giới, tức là liên minh Hoa Kỳ với châu Âu, với Hoa Kỳ với Đức và Hoa Kỳ với Nhật Bản, Hoa Kỳ với Philippines. Thế thì bây giờ họ ông Obama sắp sửa thăng tận nơi, mà đã có rất nhiều vị sang đã gọi ý như thế, tức là sẽ là bán vũ khí sát thương cho ta. Thế rồi phía Hoa Kỳ đã có thiện chí để giải quyết vấn đề là dò mìn cho nó hết, cho nó sạch, thế rồi giải quyết những cái hậu quả của chất độc da cam, thế rồi tăng thêm cái ODA và cái buôn bán viện trợ và cái đầu tư cho Việt Nam đáng kể, tăng thêm nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam, thế là hợp tác rất mạnh về giáo dục, về y tế. Thì tôi nghĩ là chưa bao giờ có một cái dịp tốt đến như thế.
Vâng, đấy như vậy mà
tốt mà ta không thiệt gì cả, mà ta chỉ có lợi thôi, có lợi vào cả một cái khối kinh tế Thái Bình Dương, có lợi là có chỗ dựa mạnh thì Trung Quốc là không thể lấn át được. Thế mà bỏ qua cái cơ hội này là một cái tội nặng lắm. Nên tôi nghĩ là nếu mà đến chỉ mà mù quáng theo tàu mà không nghe ra cái kêu gọi của thế giới dân chủ, nghe ra cái lòng dân tha thiết là có đến 80% người muốn kết hợp kịch bản với Hoa Kỳ và với Liên Âu, thì sẽ là một cái lỗi rất nặng nề. Mà tôi đã nghĩ ra là lúc đấy nhân dân ta có một cái hội nghị dân hồng, hội nghị dân tộc trong nhà nước lên án cái thái độ bán nước mù quáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và từ đó không công nhận cái tính chính đáng của lãnh đạo đó nữa. Và tuy là đây là một cái tòa án không có tính chất pháp lý, nhưng mà một tòa án của lương tâm dân tộc, đánh cái lương tâm dân tộc của toàn dân. Thế mà có những cuộc xuống đường thất đông đảo do cái tổ chức xã hội dân sự hiện nay làm nòng cốt để mà rạch mặt cái thái độ bán nước phạm dân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã cho chúng tôi những cái thông tin rất là quý giá về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là ông Hồ Chí Minh. Bây giờ thì giờ đã hết rồi. cảm ơn nhà báo Bùi Tín rất là nhiều. Và trước khi từ giã cũng xin kính chúc nhà báo luôn mạnh khỏe. Và cũng kính chúc quý thính giả một ngày thật tươi đẹp.
Xin cảm ơn tất cả các bạn trai đài Sài Gòn.
Dạ vâng, dạ, kính chào nhà báo.